là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin, phần cuối có bài cùng vào cuộc đẩy lùi buôn lậu, hàng giả. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa vừa có công văn triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2025. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị chức năng đồng bộ với việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp phường, xã, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp tổ chức hành chính các cơ quan này. Theo ý kiến của chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, tuyệt đối không để việc sắp xếp tổ chức bộ máy làm gián đoạn hoạt động của các cơ quan, đơn vị, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của người dân và các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đề cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, thị xã, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân 100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Tổ chức thực hiện hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch thực hiện quy hoạch, bảo đảm đồng bộ, gắn kết chặt chẽ giữa đầu tư hạ tầng chiến lược với khai thác các hành lang phát triển mới. Chủ động điều chỉnh kế hoạch thực hiện quy hoạch của địa phương theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ thẩm quyền được giao. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào, cả nước thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bình dân học vụ số. Số hóa, tái cấu trúc quy trình, cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở tái sử dụng thông tin, dữ liệu, giấy tờ đã số hóa, tích hợp trên VNEID, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kho dữ liệu của cá nhân, tổ chức. Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên tổ chức tuyên truyền luật phòng thủ dân sự và các văn bản pháp luật liên quan đến công tác ứng phó thảm họa như động đất, sóng thần, lũ lụt, sự cố hóa chất, phóng xạ tràn dầu và tìm kiếm cứu nạn trên biển. Tại hội nghị, các báo cáo viên của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ủy ban quốc gia đã phổ biến tuyên truyền phòng chống khai thác IUU, luật phòng thủ dân sự, luật phòng chống thiên tai cùng các quy định pháp lý về quản lý, ứng phó các sự cố môi trường như tràn dầu trên biển, rò rỉ hóa chất độc hại và phóng xạ. Ngoài ra, các nội dung về cảnh báo sơ tán và giảm thiểu thiệt hại do động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở đất và nước biển dâng cũng được truyền đạt cụ thể. Thông qua hình ảnh minh họa, bản đồ nguy cơ và các tình huống giả định, người tham dự dễ dàng hình dung các kịch bản ứng phó như khi xảy ra động đất kèm theo sóng thần hoặc sự cố tràn dầu từ tàu hàng ngoài khơi đe dọa vùng biển, khu du lịch và hệ sinh thái biển. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ và người dân, minh chứng cho sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng trong phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn. Đây là tiền đề quan trọng để xây dựng cộng đồng an toàn, chủ động thích ứng trong mọi tình huống bất trắc vì một vùng biển bình yên và phát triển bền vững. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh với mục tiêu trước ngày 30 tháng 9 năm 2025, 100% các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, bao gồm cả các bệnh viện tư nhân, thực hiện và công bố bệnh án điện tử theo các tiêu chí được quy định của Bộ Y tế. Để đạt được mục tiêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành, đơn vị xem việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị ưu tiên nguồn lực, huy động sự tham gia thực hiện của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân, quyết liệt triển khai, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ tại tất cả các bệnh viện, phòng khám đa khoa, trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố, kể cả các bệnh viện tư nhân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đảm bảo sự liên thông, chia sẻ dữ liệu của hồ sơ bệnh án điện tử giữa các cơ sở khám bệnh chữa bệnh và các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu liên quan và an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo mật thông tin theo quy định. Đặc biệt các địa phương phải phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong việc bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, nội dung nhiệm vụ liên quan khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đảm bảo an toàn điện trong quá trình sử dụng là vô cùng quan trọng. Sau đây là 17 biện pháp an toàn khi sử dụng điện. Một trong những nguyên tắc an toàn điện đầu tiên bạn nên tuân thủ là chú ý đến việc lắp đặt đúng mạch điện của các thiết bị gia dụng. 2. Cần lựa chọn các thiết bị đóng cắt, bảo vệ phù hợp với công suất sử dụng và có nắp đậy che kín phần mang điện. Đồng thời, nên lắp thêm thiết bị chống rò điện để tránh các sự cố điện nguy hiểm, đặc biệt là trong những vùng có nước ngập. 3. Chọn vị trí lắp đặt cầu dao, cầu chì, công tắc, ổ điện an toàn. 4. Giữ khoảng cách với nguồn điện gia đình. 5. Tránh xa khu vực có điện thế cao. 6. Không sử dụng điện thoại khi sạc. 7. Sử dụng thiết bị điện chất lượng tốt. 8. Kiểm tra hệ thống điện thường xuyên. 9. Bảo hành các thiết bị điện định kỳ. 10. Trang bị đầy đủ bảo hộ. 11. Kỹ thuật viên có được đào tạo bài bản. 12. Kiểm tra vận hành theo đúng quy tắc an toàn điện. 13. Không tự ý lắp đặt gần khu vực công trình lưới điện. 14. Ngắt nguồn điện khi thời tiết xấu. 15. Để thiết bị điện xa các vật dễ gây cháy nổ. 16. Nối đất cho các thiết bị điện và có vỏ kim loại. 17. Không tự ý sửa chữa nếu không hiểu rõ về điện. Sau đây là một số nguyên nhân tiềm ẩn gây ra tai nạn điện. Quên tắt nguồn điện khi sửa chữa. Sử dụng các thiết bị bị rò rỉ điện. Không sử dụng các dụng cụ bảo hộ, hỗ trợ khi tiếp xúc trực tiếp với thiết bị mang điện. Chạm trực tiếp vào ổ cắm điện, dây tròn hoặc dây điện dẫn hở. Phóng điện hồ quang khi đóng cắt máy. Có tải lớn hoặc ngắn mạch. Vi phạm khoảng cách an toàn đến trạm biến áp và lưới điện cao áp. Đối với điện cao thế hay đường dây điện cao thế, điện sẽ phóng vào không khí. Dù bạn chỉ đến gần chứ không tiếp xúc trực tiếp, vẫn nguy hiểm. Ở khoảng cách tiếp xúc đủ nhỏ sẽ xảy ra hiện tượng phóng điện cao áp. Dòng điện lớn chạy qua cơ thể sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Một nguyên nhân gây ra tai nạn điện hiếm gặp là do tiếp xúc với đồ đã tách nguồn điện nhưng vẫn đang tích điện. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99MHz.
Đang là cuộc sống trời tối đêm mịt mù.
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Cùng vào cuộc đẩy lùi buôn lậu, hàng giả. Thưa quý thính giả, làm sao để không mua phải hàng giả, thực phẩm bẩn? Đây là câu cảm thán của nhiều người tiêu dùng khi thời gian gần đây, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện nhiều vụ gian lận thương mại, hàng giả, thực phẩm bẩn trên phạm vi cả nước, trong đó có Phú Yên. Trước tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 72, yêu cầu các bộ ngành địa phương phối hợp chặt chẽ triển khai các giải pháp đồng bộ, mở đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, kể cả các trường hợp có biểu hiện suy thoái đạo đức, tham nhũng tiêu cực, bảo kê, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm pháp luật. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thành lập tổ công tác đặc biệt và mở đợt cao điểm truy quét hàng giả trên toàn quốc đến ngày 15 tháng 6. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 389 quốc gia cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, các lực lượng chức năng đã xử lý hơn 34.000 vụ vi phạm, trong đó có hơn 1.100 vụ liên quan đến gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ. Riêng từ trong tháng 4 và tháng 5, cơ quan công an phát hiện nhiều công ty sản xuất và kinh doanh sữa giả, thực phẩm chức năng giả, nhái các nhãn hiệu nổi tiếng với số lượng hàng trăm tấn. Điều này cho thấy tình trạng gian lận thương mại, buôn bán hàng giả đang diễn biến phức tạp và tinh vi, từ kênh truyền thống đến thương mại điện tử. Tại Phú Yên, những tháng gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều vụ buôn bán hàng giả không rõ nguồn gốc xuất xứ. Gần đây nhất là vụ vận chuyển 33 tấn đường trắng các loại xuất xứ Thái Lan, không có nhãn hiệu phụ bằng tiếng Việt. Trên bao bì hàng hóa có dấu hiệu tẩy xóa ngày sản xuất, hàng sử dụng. Hay như vụ một trường hợp ở thị xã Sông Cầu, kinh doanh thực phẩm đông lạnh các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ. Khi bị phát hiện, lực lượng chức năng thu giữ 134 kg thực phẩm. Rõ ràng vấn nạn này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng mà còn gây thất thu ngân sách nhà nước, tác động tiêu cực đến nhiều mặt khác của xã hội, đời sống. Để công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hiệu quả hơn trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế khẩn trương trình Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 15 năm 2018 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, hoàn thành trong tháng 5 này, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý ngay một số hạn chế bất cập của Luật An toàn thực phẩm, hoàn thành trước ngày 5 tháng 6, bảo đảm trình Quốc hội trong tháng 6 năm nay. Tăng cường truyền thông về những nguy hại của buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, kịp thời biểu dương những tấm gương tích cực, cách làm hay của các đơn vị, phê phán lên án những hành vi tiêu cực, thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra hậu quả. Một khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, doanh nghiệp và người dân tích cực tham gia, có chế tài đủ mạnh, nghiêm khắc hơn đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả thì chắc chắn tình trạng gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ được đẩy lùi. Đây là điều mà người tiêu dùng luôn mong muốn. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.